Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 17 với đề tài Màn Che Tâm Linh, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 3, từ câu 12 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 3, từ câu 12 đến câu 16, chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chứng ấy là trong đấng cứu thế mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Với niềm hy vọng, những người phục vụ trong giao ước mới khác biệt với người phục vụ trong giao ước cũ như thế nào? Câu 12 và câu 13. Câu hỏi thứ hai. Lý do nào khiến cho màn che tâm linh vẫn còn tồn tại trên dân Do Thái? Làm thế nào để màn che tâm linh ấy không còn nữa? Từ câu 14 đến câu 16. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Với niềm hy vọng, những người phục vụ trong giao ước mới khác biệt với người phục vụ trong giao ước cũ như thế nào? Câu 12 và câu 13. Với niềm hy vọng và tin quyết mạnh mẽ về vinh quang của tin lành sẽ không bao giờ mai một hay lu mờ, những người phục vụ trong giao ước mới, trong đó có sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo, đã được rất tự do, mà các bản dịch khác dịch là rất dạn dĩ hay rất mạnh dạn rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người, dù phải đối diện với những chống đối bách hại của Do Thái giáo. Ngay những ngày đầu tiên của Cơ Đốc giáo, những người chống đối đạo Chúa phải kinh ngạc khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì điều lấy làm lạ là nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 13. Sự dạn dĩ mà các sứ đồ có được do gần gũi học tập nơi Chúa Giê-xu. Hơn nữa, nhờ quyền năng của Thánh Linh và lời cầu nguyện của các thánh đồ mà những người phục vụ giao ước mới mạnh dạn rao giảng đạo Chúa giữa một thế giới thù nghịch với tin lành. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 29 và Ê-phê-sô chương 6 câu 19. Họ rao giảng phúc âm cứu rỗi cách công khai, rõ ràng với những lời bảo đảm chắc chắn đầy trọn cặp theo, và sự đồng công của Thánh Linh đem đến cho người tiếp nhận Chúa cứu thế sự sống mới bình an, thỏa lòng và kết quả. Lúc Môi-se cầm bản đá ghi 10 điều răn từ trên núi Sinai xuống, gương mặt ông sáng ngời vì đã đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Xuất Ê-díp-tô ký chương 34 từ câu 29 đến câu 35. Môi-se đã phải dùng một tấm màn che mặt để dân chúng khỏi kinh hoàng vì gương mặt sáng chói của ông. Mục đích của màn che là để ngăn chặn không cho người Do Thái nhìn thấy ánh hào quang ấy phai đi. Bởi vinh quang trên mặt ông là vinh quang đang phai tàn. Điều này có nghĩa là luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se có sự vinh hiển thoáng qua. Khác với Môi-se, những người phục vụ trong giao ước mới không cần phải che mặt và không có điều chi phải che giấu cả, vì vinh quang của tinh lành sẽ không bao giờ lu mờ hay suy tàn. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng vinh quang của chúng ta là con người bề trong có Chúa Thánh Linh. Càng đầu phục Đức Thánh Linh bao nhiêu thì đời sống chúng ta càng kết quả bấy nhiêu, và như thế vinh quang Chúa càng tỏa rạng khắp nơi. Là tôi con của Chúa trong giao ước mới, chúng ta có niềm hy vọng từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên chúng ta phải mạnh mẽ dạng dĩ rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 18. Đó cũng là trách nhiệm của bạn và tôi khi Chúa đặt chúng ta trong giao ước mới. Câu hỏi thứ hai: lý do nào khiến cho màn che tâm linh vẫn còn tồn tại trên dân Do Thái? Làm thế nào để cho màn che tâm linh ấy không còn nữa? Từ câu 14 đến câu 16. Bức màn che tâm linh của người Do Thái là tấm lòng cứng cỏi, vô tín và đầy thành kiến, làm cho họ không hiểu được chân lý của Đức Chúa Trời. Vì đến ngày nay là lúc sứ đồ Phao-lô viết bức thư này, cho dầu họ đọc sách Cựu Ước và sách của Môi-se là lời mà Đức Chúa Trời đã ban, họ cũng không khám phá được bí mật mà Môi-se đã che khuất khỏi tổ phụ của họ ở đằng sau cái màn che mặt. Nên họ đã không nhận thấy vinh hiển của luật pháp là tạm thời và mau phai tàn, và luật pháp được ứng nghiệm hoàn toàn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, do họ không thoát khỏi quan niệm sẵn có về Đấng Mê-sia, nên họ không nhận ra Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-sia. Mặc dù trước đó khoảng 700 năm, Chúa Hằng Hữu dùng tiên tri Ê-sai phán với tổ phụ họ rằng: các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Ê-sai chương 6 từ câu 9 đến câu 10 và công vụ các sứ đồ chương 28 từ câu 26 đến câu 27. Họ cứ ôm chặt lấy giao ước cũ, nên dù trải qua hơn 7 thế kỷ, họ vẫn không nhận ra chân lý mà Đức Chúa Trời bày tỏ qua Môi-se, tâm linh họ vẫn còn bị mù lòa. Sứ đồ Phao-lô cho biết, ấy là trong Đấng Cứu Thế mà màn đó biến đi. Thế nhưng, họ vẫn đang cố tìm sự công chính dựa trên việc làm theo luật pháp, mà không hề nhận thấy công tác này đã được thực hiện xong khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự tại đồi Gô-gô-tha để trả thay án phạt tội lỗi của cả nhân loại. Họ tìm kiếm sự cứu rỗi dựa vào công đức riêng, thay vì họ chạy đến với Chúa Cứu Thế để nhận lấy sự thương xót và ân sủng của Ngài. Sứ đồ Phao-lô quả quyết rằng, người Do Thái chỉ có thể bỏ bức màn ấy khi họ đến với Chúa Giê-xu là Đấng Mê-sia mà Cựu Ước đã nói trước. Hơn nữa, hình và bóng của luật pháp được ứng nghiệm hoàn toàn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Chúa tại Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến với Đấng Cứu Thế, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công chính. Ga-la-ti chương 3 từ câu 23 đến câu 24. Tấm lòng cứng cỏi, vô tín và thành kiến là nguyên nhân khiến cho người Do Thái không nhận ra chân lý mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Cựu Ước và hoàn toàn ứng nghiệm trong Đấng Cơ Đốc. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô luận rằng: về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Roma chương 11 câu 23. Chỉ khi nào họ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Nghĩa là họ phải tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và làm chủ mình như bao nhiêu người khác, thì họ mới có thể thấu hiểu thông suốt chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi khi tin Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự, bức màn trong đền thờ phân chia nơi thánh và nơi chí thánh được xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, để mọi người tin có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời mà không cần thông qua hàng giáo phẩm nào. Tuy nhiên, phần nhiều người Do Thái đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, bởi vì Sa-tan đã làm mờ tâm trí của họ, khiến họ không thấy được sự vinh hiển của phúc âm. Chỉ khi nào họ quay lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tấm màn đó mới được cất khỏi. Bài học áp dụng. Bài học cho chúng ta ngày nay là không phải chỉ có người Do Thái mới cần cất tấm màn tâm linh đi, mà chúng ta cũng có nhiều bức màn đang che khuất tâm linh mình. Đó có thể là tấm lòng cứng cỏi, vô tính hay thành kiến, ganh tị, kiêu ngạo, bảo thủ, tự ái, ý riêng, không vâng lời, không chịu học hỏi, vân vân. Một khi bị những bức màn ấy che khuất tấm lòng và tâm trí, chúng ta sẽ trở nên mù quáng, không chịu thay đổi, học hỏi, không tôn trọng người khác. Chúa Giêsu đến để mở mắt cho những người mù lòa tâm linh. Nên chúng ta chỉ có thể cất đi những bức màn ấy khi đến với Chúa Giêsu, vì chỉ Ngài mới có thể cất đi những tấm màn ấy. Khi đó, chúng ta sẽ nhận biết chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời cho đời sống mình và kinh nghiệm những phước hạnh trong Ngài, để rồi từ đó chúng ta sẽ giảng dĩ rao truyền phúc âm của Ngài cho mọi người. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho biết, với niềm hy vọng phước hạnh trong Chúa cứu thế, khiến chúng ta mạnh mẽ rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người, đặng vinh quang của Chúa được chiếu rọi khắp mọi nơi. Vẫn còn có nhiều người bị che khuất bởi tấm lòng cứng cỏi, vô tín và thành kiến về tin lành của Chúa cứu thế, nên sứ mệnh của những người phục vụ giao ước mới càng nặng nề khó khăn. Chúng ta cần nhờ cậy quyền phép Thánh Linh, nỗ lực hết mình để đưa dắt tội nhân đến với Chúa. Có như thế, màn che tâm linh của nhiều người mới được hạ xuống. Thay vào đó là ánh sáng phúc âm chiếu rọi vào đời sống họ, khiến họ trở nên người dự phần trong bản tánh Đức Chúa Trời và tiếp tục đem phước hạnh của Chúa đến với người khác. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 3, từ câu 12 đến câu 16, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 với đề tài Tự do trong Thánh Linh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa đêm từ lâu vây kín quanh đời. Hơi hay thắp sáng lên con tim nồng nàn. Để bạn hơi hay thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Để bạn hơi xin chớ lãng quên anh nên trái tim cho đời đẹp. Bạn hơi hay thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Để bạn hơi xin chớ ngưng thở, xin chớ ở thờ Chúa đang đợi chờ. Thank you.